Chương 92, Phong Vân Thế Hội Hàng Nga tuy nhiên đang đánh nhau với Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn để mắt tới Lục Nhĩ Mi Hầu và đồng bọn. Khi thấy Lục Nhĩ Mi Hầu xuất thủ, Hàng Nga hừ lạnh một tiếng và giơ tay trái lên. Tôn Ngộ Không tức giận nhất là Hàng Nga coi thường và khinh thường mình. Từ khi Hàng Nga xuất thủ chỉ dùng một tay, bất kể là công kích hay phòng thủ, đều dùng tay phải điều khiển dải lụa trắng, còn tay trái giấu trong tay áo. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu cũng xuất thủ, Hàng Nga cũng không coi thường. Nàng giơ tay trái lên và trong nháy mắt bổ ra vô số hình trăng khuyết hoàng hòa. Hai đầu thần long của Lục Nhĩ Mi Hầu mới bay được một nửa thì đã bị đá kích bởi những tia sáng trăng của Hàng Nga như cuộn phong sầu vỗ. Nhìn thấy hai đầu thần long còn chưa kịp phát huy sức mạnh đã bị Hàng Nga áp chế, Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận, hắn nắm chặt xích huyết du long côn và chuẩn bị lao lên tấn công cận chiến. Lúc này trong tai của mọi người bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười cởi mở. Ai nha nha, vậy mà tại nơi này khi dễ tiểu hài tử sao? Đến đây để lão phu khi dễ một chút xem sao. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một vị văn sĩ trung niên thân mặc áo bào trắng cầm trong tay một chiếc quạt xuất hiện trong nháy mắt giữa Lục Nhĩ Mơ và Hàng Nga. Bất luận là Tôn Ngộ Không đang tấn công hay Hàng Nga đang chuẩn bị phản kích, tất cả đều dừng lại và nhìn chằm chằm vào văn sĩ trung niên với vẻ đề phòng. Ha ha, chẳng lẽ lão phu xấu xí đến mức khiến mọi người đề phòng như vậy sao? Văn sĩ trung niên sau khi đáp xuống đất không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vẫy chiếc quạt, gương mặt cười ha hả. Ngươi là ai? Có phải là đồng bọn của người phụ nữ đó không? Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi ra nghi ngờ của mọi người. Bất luận thế nào, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một kẻ thù không rõ lai lịch, nhưng lại có khí thế mạnh mẽ, ai cũng không thể không chú ý. Ha ha, tiểu hầu tử, ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi, nên đánh hay không nên đánh, có lẽ ta đã ẩn cư quá lâu rồi. Văn sĩ trung niên nói xong, hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, dùng cán quạt quạt hư không, nhẹ nhàng điểm ba cái. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy văn sĩ trung niên, dựng như muốn tấn công mình, vội vàng triệu hồi hai đầu thần long bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, khi văn sĩ trung niên điểm xong ba cái, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên sững sờ tại chỗ, gương mặt ngốc trệ và không thể tin nổi. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, không khỏi phẫn nộ quát. Ngươi đến cùng là ai? Lại dám ám toán Lục Nhĩ Mi Hầu như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết? Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên nhét tay vào miệng Tôn Ngộ Không, vội vàng nói gì đó bên tai. Tôn Ngộ Không càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng cũng ngốc nghếch ra mặt. Hàng Nga nhìn thấy văn sĩ trung niên cử động, cũng biết rằng người này là địch chứ không phải bạn, tuy nhiên cũng không vội vàng hành động. Đối với Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu, Hàng Nga hoàn toàn có thể tùy ý xuất thủ mà không chút gì do dự, bởi vì có thể nhìn ra tu vi của hai người. Trước đó, không giết Tôn Ngộ Không ngay lập tức là vì muốn tìm hiểu thêm về mục đích của hắn. Thậm chí trước đó, trong một loạt cuộc giao tranh, Hàng Nga chỉ dùng 1/3 thực lực của mình. Tuy nhiên, đối với văn sĩ trung niên, Hàng Nga lại không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Không thể nhìn thấu kẻ thù mới là điều đáng sợ nhất. Nữ tử, đừng vội vàng, còn có người khác chưa đến đây. Ngay khi Hàng Nga đang cân nhắc, văn sĩ trung niên lại nói một câu khó hiểu. Còn có người khác chưa đến sao? Văn sĩ trung niên có đồng bọn sao? Nếu đúng vậy, nàng nhất định phải hành động trước, nếu không phản nhất người giúp đỡ đến thật thì sẽ rất phiền phức. Dù sao, cũng có một số lo lắng, tuy nhiên, vì một số lý do đặc biệt, nàng có thể sử dụng sức mạnh vượt qua thế giới này, nhưng không muốn sử dụng nó nếu không phải là tình thế bắt buộc. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu cúi đầu nói nhỏ với nhau, sau đó, dường như đã xác nhận điều gì đó, họ đột nhiên cúi đầu hướng về phía văn sĩ trung niên trong hư không và nói: cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Tôn Ngộ Không đế yêu hoàng vô cùng cảm kích. Văn sĩ trung niên không hề khó chịu khi họ cúi đầu, mà lại ánh mắt càng thêm vui mừng. Tốt, ha ha, yêu tộc có thêm nhân tài, nhất định sẽ rất hưng thịnh, cũng không uổng công ta lão cốt đầu ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này à. Rõ ràng hắn chỉ mới trung niên, nhưng lại nói mình là lão cốt đầu. Nghe đến đây, Hàng Nga đã 10 phần khẳng định rằng văn sĩ trung niên là đồng bọn của Tôn Ngộ Không, không do dự nữa, đột nhiên xuất thủ. Chắp tay trước ngực, hướng về phía trước người vung một cái, sau đó một đạo ánh sáng hình trăng lưỡi liềm trong nháy mắt bắn ra. Văn sĩ trung niên cũng không phản công, chỉ là trong tay vẫy chiếc quạt một cái, một bức tường gió màu xanh xuất hiện sau lưng hắn, nhìn như rất mỏng, nhưng lại hoàn toàn ngăn chặn ánh sáng hình trăng khuyết chặt chém. Tuy nhiên, sau khi ngăn chặn ánh sáng chặt chém, bức tường gió cũng biến mất không còn thấy gì nữa. Một lần giao thủ thăm dò, hai người bất phân thắng bại, Hàng Nga biến sắc, biết thực lực của người này không kém mình nhiều, mang theo một tia không thể tin, đột nhiên nhanh chóng chỉ vào bằng hai tay, mỗi một lần chỉ, đều có một đạo ánh sáng tinh khiết bắn ra về phía văn sĩ trung niên. Trong tích tắc, đã có hàng ngàn vạn ánh sáng tinh khiết bắn về phía văn sĩ trung niên. Hàn Nha không còn thăm dò nữa, mà dùng ra chiêu thức tinh quang trùng kích. Văn sĩ trung niên cũng không coi thường, xoay người, vẫy chiếc quạt vòng quanh thân một cái. Sau đó một đạo cột nước màu xanh đậm từ lòng đất toát ra, bao quanh hắn, vạn thiên tinh điểm bắn vào cột nước, nhưng lại bị cột nước xoay tròn với tốc độ cao đẩy ra một bên. Không một điểm tinh mang nào xuyên thủng được cột nước, rơi xuống mặt đất đều tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Điều này cho thấy sức mạnh xuyên thấu của tinh điểm mạnh mẽ đến mức nào. Hằng Nga lại một lần nữa thất bại, lộ ra vẻ tức giận. Ngay khi nàng vừa kết ấn, chuẩn bị thi triển chiêu thức lợi hại hơn, một trận tiếng cười lại vang lên từ chân trời. Tiếng cười này thô cuộn và hung bạo. Sau đó, một đạo hào quang màu đỏ thắm xuất hiện từ chân trời và lao đến. Yêu sư, không ngờ ngươi lại đến đây trước ta. Côn Lôn Sơn của ngươi cách nơi này không phải là rất xa sao? Vừa nói xong, một nam tử to lớn màu đỏ thắm xuất hiện, trong tay cầm hai thanh cự phủ, rơi xuống mặt đất với tiếng ầm vang. Khi nam tử này rơi xuống, không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh và nóng, rất kỳ lạ. Ha ha, Chúc Cửu Âm, chúng ta đã mấy vạn năm không gặp nhau rồi. Đúng vậy, chập chập, bây giờ đã không phải là thời đại của chúng ta nữa rồi. Sau đó, nam tử to lớn quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái nhìn này khiến Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy như họ đang rơi vào dung nham, nhưng sau đó lại cảm thấy như họ đang ở trong một vùng đất cực lạnh. Cả hai đều không tự chủ được mà run lên. Người nào là hy vọng của yêu tộc? Con khỉ nhỏ này có một giọt máu chân chính của ta trong người, và nó đã được luyện hóa rất triệt để. Không chỉ có ta, còn có Cầu Long, Ly Long và Ứng Long. Đứa nhóc, ngươi rất không đơn giản, vốn là muốn xem ai là hy vọng của yêu tộc, nhưng khi nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, nam tử này lại lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. À, Thanh Long và Hoàng Long, nhóc con, ngươi không sợ bị khí long bao phủ sao? 6 giọt máu chân chính của Long Thần, và thậm chí còn có Thanh Long và Hoàng Long. Đứa nhóc, ngươi dựa vào cái gì? Ha ha, ta biết, ngươi sẽ ngạc nhiên. Tuy nhiên, ta vừa mới hóa giải khí lệ long trong người con khỉ nhỏ này. Trong tương lai, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, tương lai của ngươi sẽ vô hạn. Trong nhiều năm qua, ngươi có thể là người đầu tiên dám dung hợp nhiều như vậy huyết long. Văn sĩ trung niên không ngừng cảm thán. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe hai người nói như vậy, trong lòng hơi động nói. Tạ tiền bối chỉ giáo. Vì tiền bối này, hẳn là Chúc Long Chúc Cửu Âm. Mong rằng tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Bên này mấy người trò chuyện hòa hợp, nhưng một bên Hàn Nga mặt lạnh như sương,